Тихо. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 2008. Giờ đây chúng ta tiếp tục nghe kỳ thứ 99. Tôi sẽ triển khai về cái đề tài của cái bài thơ là Thuyết Pháp, ở trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư. Như các vị biết đó, hôm nay là kỳ thứ 99, ngày mai là kỳ thứ 100. Thì đó là cái chỉ tiêu mà tôi đặt ra, tôi dự trù ngay từ cái lúc mà tôi mới nghĩ ra cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa cho Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đấy. Bởi vì đối với cái tuổi tác này và so với giáo lý của đạo Phật mình đã hiểu đó, thì mình không có thể ước hẹn cái gì chắc chắn được hết. Đặt chỉ tiêu là đặt vậy thôi, chứ còn theo giáo lý mình học có thể là vô thường lão bệnh bất dữ nhân kỳ tiêu tồn tịch vong sát na dị thế thế như xương xương hiểu lộ thúc khốc tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu chuyển tức tức thị la sanh hà nãi yến nhiên không quá. Cái câu đó là những vị tổ mà tổ thật là đạt đạo người ta đã dạy như thế. Cái quy luật vô thường là chân lý. Cái quy luật vô thường nó chi phối trong cái kiếp con người là sanh là già bệnh chết. Mà già và bệnh đó nó không hẹn với ai. Nó không hẹn với ai được hết. Không ai hẹn với nó được hết. Và nó cũng chẳng hẹn với ai. Cái bất dữ nhân kỳ. Sớm còn tối mất. Trong một giây phút, ngất đi một hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Chuyển tức tức thì lai sanh, ngưng đi một hơi thở là trở thành kiếp lai sanh. Thì mình đâu có ước cái gì mà hẹn cái gì được, chỉ tiêu cái gì được. Cho nên là mình đặt là đặt vậy thôi. Mà cái ý đó là tôi nói rồi, Phật tử gần xa cũng như tăng ni để ý đó. Vì thế mà cho nên có thời gian rất là thời gian trước này cũng khá xa đó, thì tôi có đặt cái vấn đề khi mà tôi nói chuyện với Phật tử, tôi hứa cái gì đó thì hứa, nhưng mình lỡ mà không thực hành được đúng theo lời hứa đó thì đừng nói tôi là thất hứa thất hẹn. Tôi hứa mà tôi hứa bằng cái cách như vậy, không được nói tôi là thất tín, là lỗi hẹn gì hết á. Hứa là hứa vậy, nhưng mà thực hiện được làm được, gặp được thì tốt, mà còn không thực hiện được, không làm được, không gặp được thì không nói là thất hứa, thất hạnh, thất hẹn, thất tính gì hết. Đó là tại vì tôi thấm nhuần cái chân lý vô thường. Cho nên việc đó là tôi đã có ứng dụng từ lâu trong cuộc sống của tôi. Và gần đây đó thì tôi lại càng dặn dò kỹ hơn nữa, là cái chữ của tôi viết nếu mà thiếu nét thì thêm vô mà đọc, nếu dư nét thì gạch bỏ. Gạch bỏ mà đọc là tại vì già rồi, nó không có thấy đường, nó không có tỏ nữa. Còn viết được ít chữ đó đã là phước rồi, mà đòi cho nó đẹp hay cho nó ngay hàng thắng lối, cho nó đẹp rồi viết cho nó đúng thì cái chuyện đó không được. Cho nên là tôi viết là tôi viết, mà tôi dặn rằng nếu mà dư thì gạch bỏ, dư nét thì gạch bỏ nét đó, mà thấy thiếu nét nhắm chừng đọc cho nó vừa ý, cho nó đủ nghĩa ra thì thêm vô mà đọc. Vì vậy mà cái chuyện ước hẹn là nói mà chơi, chơi chẳng ước được cái gì. Người đệ tử Phật phải học cái ý đó, bởi vì vô thường là bệnh bất dữ nhân kỳ, quy luật vô thường nó chi phối, nó không có hẹn cho ai. Cho nên là tôi có làm bài thơ là nếu được ước, nếu được ước thì tôi ước như thế này nè: tôi ước tôi như sắc với không, ước xa thế sự vấn gương lòng, ước lìa ngũ trược ly tam giới, ước được hòa tan tự pháp thân. Đây, cái bài thơ đó là tôi mới làm hôm sáng mùng 9 tháng 6 năm Mậu Tý, nhằm 11 tháng 7 năm 2008. 11 hôm nay là 19. Bài thơ này tôi mới làm. Cái đầu đề là nếu được ước. Tôi ước tôi như sắc với không. Nếu được ước là ước vậy đó. Ước là sao mà mình như là sắc mà cũng như là không, hai cái nhưng mà kỳ thật là một, một mà là hai. Như giáo lý mà chúng ta đã học đó, sắc là tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Này xá lợi phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không, không là sắc. Vậy thì cái không nó duyên sanh ra cái có, cái có rồi nó có tới một lúc nào đó, thời gian nào đó, rồi nó tự trả lại, trả về cho cái thể không. Tự nhiên là không có gì hết, nó sanh ra con người, là trong lúc sanh ra con người thì gọi là có, rồi lúc nào đó nhân duyên nó chia ly, nó tan rã thì con người chết, chết thì con người nó mất đi sắc âm, thọ âm, tưởng âm, âm hành âm, thức âm đều mất đi hết. Vậy thì cái không thành ra cái có, rồi cái có nó trả về cho cái không. Đó là nó ngủ ấm, mà nó thất đại cũng vậy. Địa thủy hỏa phong không kiến thức, nhân duyên hòa hợp là nó hiện hữu ra cái thân xác hữu thú, mình gọi là một con người. Mà khi nhân duyên nó chia ly, cái luật vô thường nó chi phối, con người không còn hiện hữu, không còn tồn tại nữa, thì địa thủy hỏa phong không kiến thức đâu nó trả về đó, thì con người lúc bây giờ trở thành không trở lại. Thế thì sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, mà sắc là không, mà không là sắc. Do vậy mà tôi ước tôi như sắc với không vậy đó. Ước xa thế sự vấn như lòng. Cái ước này cũng quý lắm đó. Mình ở trong cái cõi đời này mình bị dướng mắt vào thế sự dữ lắm, dướng mắt vào tài, vào sắc, vào danh, vào thực, vào thùy, dướng mắt vào đó là gọi là ngũ dục đó, rồi dướng mắt vào thất tình, gọi là hỷ, là nộ, là ai, là cụ, là ái, là ố, là dục, tức là mừng, rồi giận, rồi thương, rồi sợ, rồi yêu, rồi ghét, rồi muốn. Đó, nó dướng mắt rồi ngũ dục thất tình vậy đó. Cho nên nếu mình được ước thì ước xa thế sự. Ước xa thế sự là ước xa liền luôn cả cái phải, cái quý, cái hơn, cái thua, cái tốt, cái xấu, cái thân, cái sơ. Đó là những điều vấn vương lòng. Nếu được ước thì ước xa thế sự vấn vương lòng. Cái điều ước thứ tư là ước lìa ngũ trược ly tam giới. À, cái điều ước này là quá sức. Quá sức là lý tưởng, nhưng mà cũng quá sức là khó ứng dụng cho trọn vẹn. Ước lìa ngũ trược. Chúng ta sống ở trong cái đời này theo kinh Phật gọi là ngũ trược ác thế. Ngũ trược ác thế mà vị nào mà có tụng cái tựa Lăng Nghiêm nó có học cái bài này. Ông An Nan khi mà nghe cái kinh Lăng Nghiêm rồi đó, ông phát nguyện. Ông phát nguyện cái bài phát nguyện đó mà chú Lăng Nghiêm ghi vào đó. Diệu tạm tổng trì bất động tôn, thủ Lăng Nghiêm vương thế hy hữu, tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, nguyện kim đắc quả thành bảo vương, hoàng độ như thị hằng xa chúng, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc vinh dân di báo Phật ân, phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Đây cái câu đó, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nguyện Đức Thế Tôn chứng minh cho con đời ngũ trược con nguyện vào trước. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Nếu còn một chúng sanh nào mà chưa thành Phật thì con không chứng quả vị niết bàn. Đó là lời nguyện của ông An Nan này. Nhưng mà mình thì là ước lìa ngũ trược ly tâm động. Vào đời ngũ trược như ông An Nan nguyện, nhưng mà khi mà vào đời ngũ trược rồi thì mình phải ly ngũ trược cái đã, rồi mình mới là độ được chúng sanh. Cũng như là mình muốn muốn cứu người ta ở dưới sông, chết chìm ở dưới sông thì mình phải nhảy sông đành rồi, nhưng mà mình phải biết lỗi cái đó thì mình mới cứu người ta được. Cho nên là ông An Nan nguyện vào cái đời ngũ trược như vậy đó, chứ là vào đời ngũ trược rồi mình phải ly ngũ trược trước. Ngũ trược đó là kiếp trược, kiến trược, phiền não trượt, mang trượt. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt. Năm cái thứ nhơ đục đó gọi là đời ngũ trượt. Ước lìa ngũ trượt ly tam giới. Mình ước mình phải ra khỏi tam giới mới là an lành đó. Cho nên cái lời ước này là ước như vậy, có nghĩa là mình phải cố gắng mà tu tập đó để xa lìa cái kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, mạng trượt, chúng sinh trượt, xa lìa năm cái thứ trượt ác đó. Mà xa lìa năm cái thứ trượt ác đó là mình mới có khả năng ra khỏi tam giới, ra khỏi cái môi trường sống của dục vọng, gọi là ra khỏi khỏi dục, ra khỏi cái môi trường sống, cái tâm tư của những người đam mê vật chất, mà xa bỏ được vật chất, xa rời được được vật chất, không đam mê vật chất, đó là ra khỏi cõi cõi sắc. Rồi rồi mình không còn tin tưởng lại lục văn sinh cầu khẩn ở nơi những cái thế giới siêu hình, từ nơi cái tâm tư mà si mê rồi quyến hoặc rồi quan đường rồi mê tín rồi gì đó á, mình không còn cái đó nữa, mình xa rời được cái đó, đó gọi là xa lìa được, ra khỏi cái cõi vô sắc. Tôi xin nhắc Phật tử cũng như tăng ni trẻ đó, để ý đó, cái cõi vô sắc đó mình đừng có tưởng đâu nó ở đâu hết, cõi vô sắc là không, đã là vô là không có rồi thì sao còn cái cõi được. Do vậy cho nên nói cõi vô sắc đó là ở ngoài mây ra nữa là không đúng đó. Có những cái nhà thiền sư mà người ta giảng là cõi dục đó là các cái thứ dục lạc, các cái thứ thực dục, dâm dục, tiền dục, tài dục, họ nói vậy là được đi. Còn cõi sắc thì gọi là cõi vật chất, là đất đai, kể cả mây, người ta gọi là những bậc trời sắc giới ở trên mây, nói vậy là không trúng rồi. Nói thứ đó là thật rồi, còn nói rằng cái cõi vô sắc giới là ở trong hư không á, nói cái đó là cần bậy dữ nữa, bậy dữ nữa. Không có ông, cái ông gì mà ở trong hư không, đã ông đó đã là hư không, ở trong hư không thì còn là cái ông gì nữa được. Cho nên là ta giảng cái đó nó coi chừng á, có chừng hoàn toàn sạch lắm, nó đưa người ta tới cái chỗ ngu si đần độn, quyến hoặc quan đường, ảo tưởng, không bao giờ có cái cõi gọi là vô sắc giới nào ở đâu nữa hết á. Mà vô sắc giới tức là mình tưởng tượng ra ông thần này, ông thánh nọ, bà chúa kia, rồi ông trời này, rồi ông ngọc hoàng nọ, rồi ông quỷ sứ kia, ông diêm vương nọ, đủ thứ mình tưởng tượng ra đấy. Cái đó gọi là cõi vô sắc. Mà mình tin vào cái cõi vô sắc đó là mình cực khổ vô cùng, không có được cái gì hết á. Lễ bái cúng lại gian sinh cầu nguyện mà cái đó hoàn toàn không phải đạo Phật. Thì mấy cái bài về lễ bái rồi đó, tôi đã nói rồi đó. Cho nên là cái câu ước này là ước lìa ngũ dục ly tam giới này là cao sâu ở trong đạo Phật đó. Phải ứng dụng, phải thực hành, phải thường xuyên thiền định, tư duy quán chiếu mới có thể ước được cái lời này. Ước được cái câu thứ ba đó. Rồi cái câu thứ tư là ước được hòa tan tự pháp thân. Câu này còn thật là cao siêu nữa. Mình ước làm sao mà cho mình cái trí của mình trở thành ra nhất thiết trí, vô sư trí, tự nhiên trí, phát triển được ba cái thứ trí đó thì mình hòa tan với cái pháp thân tự tánh, pháp thân thanh tịnh của chính mình. Cho nên cái bài này là tôi có thể là không có cơ hội giảng riêng. Vì thế mà tôi nhân cái dịp này cũng gần chấm dứt cái chương trình ước vọng là mình tổ chức một cái loạt bài giảng 100 bài thơ và 100 bài giảng. Thế thì bữa nay nó gần viên mãn rồi, tôi tin rằng có thể viên mãn được. Chẳng lẽ từ đây tới mai tôi không còn sống hay sao? Mà nếu bữa nay bài này là bài thứ 99 mà ngày mai còn sống giảng bài nữa là 100 bài giảng một loạt, gọi là hướng dẫn tu học từ xa, hướng dẫn Phật tử học tham thiền. Thế vì là đó là gọi là nếu được ước là tôi ước như thế. Tôi ước tôi như sắc với không, ước xa thế sự vấn dương lòng, ước lìa ngũ trược ly tam giới, ước được hòa tan tự pháp thân. Thế thì hôm nay là cái bài thứ 99. Sắp thành tựu được cái ước muốn. trong cái đợt mà hướng dẫn tu học từ xa cho Phật tử và tăng ni trẻ. Cái điều của bài hôm nay là bài thứ 99, đây là đầu đề là thuyết pháp. Tôi đọc cái bài thơ: tay chỉ vần trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi, nhẫn lòng bất thủ ư chư tướng, bất động như như Phật nhãn thừa. Là như tôi nói ngay cái lời phi lộ đó, tất cả những cái bài của tôi làm gọi là thơ, nhưng mà thật sự là cái thơ mà nó ướt át như cái thơ của văn sĩ thi sĩ là không có, kiếm cái đó không có, không có ướt át được. Mà thơ này là mình nắm lấy một cái ý tứ của kinh điển rồi mình viết ra, nó thành ra cái hình thức là một bài thơ thật sự đấy, hình thức là bài thơ tứ tuyệt đàng hoàng, nhưng nó không có lâm ly bi đắc, nó không có não nùng như là thơ của thi sĩ văn sĩ, mà thơ này gọi là thơ Phật. Mình gọi là thơ Phật hay người ta cũng gọi là thiền thơ, thơ thiền. Cho nên đọc bài thơ này rồi là phải học á, phải học mệt nghĩ thì nó mới thấy cái hay của nó. Còn nếu mình không học, mình không có ứng dụng, mình không có tu thiền á, thì đọc nó không có ăn thua gì hết, nó không có thấy thơ thẩn gì cả, chẳng có lâm ly bi đát, chẳng có não nùng ai quán gì hết á. Thế thì bây giờ nói vậy: tay chỉ dành trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi. Đức Phật thuyết pháp đó, cái đầu đề thuyết pháp mà. Thì chúng ta nên nhớ rằng là mình tăng ni trẻ, nhất là tăng ni trẻ, mình học để rồi mình làm giảng sư, mình làm pháp sư, rồi mình làm thiền sư, rồi mình thuyết pháp đấy. Nhưng mà phải nhớ rằng là khi nào mà mình thuyết pháp đi nữa, mình không được quên cái lời của Đức Phật nói ở trong cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã. Phật dạy rằng ta làm Phật sự, ta thành Phật rồi ta giảng 49 năm, gọi là chúng sanh gọi ta là người thuyết pháp giỏi đó. Ta có thể nói những cái điều của vũ trụ đó, nói chỉ rõ cái chân lý vũ trụ cho nhiều người nghe biết hiểu đấy. Người ta gọi ta là người thuyết pháp, ta gọi Như Lai thuyết pháp. Nhưng mà Như Lai nói cho mà biết, đừng nói Như Lai thuyết pháp, người đó phỉ báng Như Lai đó nha. Người nào nói Như Lai thuyết pháp là người đó phỉ báng Như Lai đó nha. Tại sao vậy? Đây, tai chỉ vần tăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi. Cái pháp mà Như Lai nói nó không có cố định. Như Lai nói pháp cũng, tất cả pháp Như Lai nói nó giống như cái tai chỉ tăng vậy đó. Cái tai của Như Lai chỉ tăng để cho mọi người nhìn tăng, chứ đừng nhìn cái tai của Như Lai. Nếu các vị mình nhìn cái tai của Như Lai chỉ tăng thì các vị sẽ không bao giờ thấy được mặt trăng và biết được mặt trăng là gì đó nha. Mà các vị cũng bỏ mất luôn cái tai, các vị không biết được cái tai của Như Lai nữa đó. Cái kinh mà nói nghe như thế là sâu vô cùng vô tận. Cho nên cái bài này là một cái câu này là phải học đó. Như Lai thuyết pháp chẳng qua là Như Lai dùng cái tai mà để chỉ ta. Những ngàn đệ tử của ta phải nương cái tai của Như Lai mà nhìn tăng, nhìn tăng để thấy tăng. chứ đừng có nhìn cái tay của Như Lai. Nhìn cái tay của Như Lai đã không lấy được tranh rồi mà các vị cũng không thấy cái tay của Như Lai nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tay của Như Lai mà các vị tưởng đó là tranh. À, các vị cho đó là tranh rồi các vị tưởng đó là tranh thì chẳng phải là các vị bỏ mất cánh tay của Như Lai sao? Đã không thấy tranh mà lại cũng bỏ mất đi cánh tay của Như Lai nữa đó. Cho nên các vị đệ tử Phật phải hiểu rằng là Như Lai thuyết pháp mà không có cái pháp nào gọi là pháp của Như Lai nói. Pháp như này nói, Như Lai nói pháp đó giống như cái tay chỉ tranh vậy thôi. Nương cái cánh tay, cái ngón tay của Như Lai để nhìn tranh, chứ đừng chấp mắt cho cánh tay của Như Lai là tranh. Mà nhìn cánh tay Như Lai mà cho là tranh thì không thấy cả cánh tay của Như Lai nữa đó. Đó là một ý nha. Còn ý nữa, Như Lai nói cho mà biết. Cái trí tuệ của Như Lai đó không phải là chỉ nói ở trong cái dòng mà bao nhiêu bộ kinh mà các cái ông đệ tử ta đã kết tập lại đó. Không phải cái trí tuệ của Như Lai biết chừng ấy đâu. Cái điều mà Như Lai biết đó là không có con số lượng nào mà nói được cái trí tuệ của Như Lai giải thoát giác ngộ. Thế thì nếu mà nói Như Lai nói pháp đó thì chẳng qua cái trí tuệ của Như Lai làm cho nó nhỏ hẹp đi. Những lời mà Như Lai nói giống như là một nắm lá cây mà Như Lai bóc ở trong cái rừng lá cây vậy, rừng lá cây cổ thụ vậy. Còn những cái mà của Như Lai hiểu biết đó, nó giống như lá cây ở trong rừng cổ thụ, trong rừng cây cổ thụ. Còn cái mà Như Lai nói ở trong kinh điển mà các ông nghe, các ông gọi là Như Lai nói pháp đó, nó ít như là cái nhúm lá mà Như Lai vừa bóc, nó rụng ở dưới đất mà Như Lai bóc lên đây vậy đó. Đó. Cho nên đừng nói Như Lai nói pháp đó. Người nào nói Như Lai nói pháp là phỉ báng Như Lai là vậy đó. Trí tuệ Như Lai như lá cây rừng cổ thụ. Mà còn cái mà Như Lai nói ra để cho các ông học, các ông tu đó, nó ít như là một nhóm lá cây mà Như Lai bốc lên đó, đưa lên cho các ông coi đây. Đó. Còn cái trí tuệ Như Lai giống như nước của bốn biển. Mà còn cái mà Như Lai nói ra cho các ông học hiểu đó, giống như nước ở trong cái lỗ chân trâu đó. Nước của dấu chân trâu của một bầy trâu nào đó, kể cả trâu bầy đi nữa cũng chẳng là được cái gì. Nước của nước dấu chân của một bầy trâu nào đó cũng không thấm thía gì với nước của đại dương đó. Cho nên là học cái đó đó, đừng tưởng mình có thuyết pháp. Như Lai thuyết pháp mà còn không có, còn mình thuyết pháp mà mình vênh váo mặt mày, rồi mình khoe khoang kiêu ngạo là cái đó không nên đó nha. Cho nên là kinh Kim Cang Bát Nhã nó thuyết pháp giả, là thuyết pháp giả vô pháp khả thuyết, thị danh thuyết pháp. Như là cái pháp mà Như Lai nói đó là không có cái pháp gì của Như Lai nói hết, gọi là thuyết pháp vậy thôi. Chứ cái hiểu biết của Như Lai không phải cỡ vậy. Cái đó khó đó, phải học đó. Ta chỉ mình chẳng chỉ gì. Lời thuyết pháp của Như Lai như ngón tay chỉ tăng thôi. Trời xanh mây trắng đến rồi đi. Sư Phật hiện tượng nói làm sao cho trúng được? Sư Phật hiện tượng không có nói trúng được. Nó diễn biến đều và nó sanh, nó trụ, nó diệt, nó diễn biến mãi. Nếu mà nói Di-la thuyết pháp thì cách đây là mấy ngàn năm rồi đó. Có những cái mà bây giờ hồi Đức Phật nói, có những cái mà là duyên khởi nó chưa khởi, duyên sanh nó chưa sanh, thì chẳng lẽ cái đó Như Lai không biết, không nói được hay sao? Thí dụ như hồi đó cái điện thoại di động không có, thì nếu Như Lai nói rằng Như Lai thuyết pháp là bao nhiêu ở trong sách vở vậy đó, thì là hỏi cái điện thoại di động là một cách nào Như Lai nói không được hay sao? À, cho nên hãy coi chừng thuyết pháp giả là vô pháp khả thiết đó. Sự thật là người ta làm điện thoại di động đó là Như Lai đã nói mấy ngàn năm rồi á. Chứ đừng tưởng Như Lai là không biết điện thoại di động đâu nha. Đừng tưởng là Như Lai không biết là Internet đâu nha. Hồi đó là cách đây mấy ngàn, làm gì có điện thoại di động, làm gì có Internet, làm gì có radio cassette, làm gì có transistor. Mà đừng tưởng Như Lai không biết cái đó, Như Lai không hiểu cái đó nha. Hồi đó không có mà Như Lai đã biết rồi, nói rồi rồi đó. Do vậy mà đừng nói Như Lai thuyết pháp. Nói Như Lai thuyết pháp là khoanh cái hiểu biết của Như Lai lại, giống như là nước biển mà khoanh ra trong cái lỗ, cái nước ở trong dấu chân trâu vậy đó. Trí hiểu biết của Như Lai là nước biển, mà chỉ cái nước dấu chân trâu mà nói thì có nghĩa lý gì? Chỗ đó chỗ khó học đó. Người ta không biết, người ta tưởng đâu là Như Lai nói về điện thoại di động, không biết làm cách sao. Người ta nói là Internet bây giờ là các nhà khoa học, ông Bill Gates là ông là chế ra hãng Microsoft gì, ông là ghi gớm, Như Lai không biết cái đó. Không có. Bởi vì Như Lai không có nói pháp. Nếu Như Lai nói pháp là Như Lai không biết cái đó đấy. Mà Như Lai không có nói pháp, cho nên phải nói rằng Như Lai biết cái đó. Vậy các vị hỏi tôi chứ Như Lai biết, Như Lai biết sao phải không? Chưa, tôi không nói đâu. Tôi nói các vị cũng hiểu được, tôi chưa nói đâu. Kể cả súng Đại Bác, kể cả bậc nguyên tử, Như Lai cũng nói rồi, biết rồi. Bởi vì cái biết của Như Lai không phải là cái biết ở trong những bài pháp mà kinh điển được ghi mà các vị đọc, các vị học. Như Lai là nhất thiết trí, phát hiện được cái nhất thiết trí, cái tự nhiên trí, cái vô sư trí. Như Lai đã từng có nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Như Lai có đủ ngũ nhãn thì có cái gì mà Như Lai không thấy, không biết? Nên chỗ đó là cái chỗ mà học đạo Phật kỹ mới biết được cái đó. Thành ra cái đầu đề tôi để là cái bài thuyết pháp này, chứ đừng tưởng đâu là có thuyết pháp nha. Phải học vậy mới hiểu đó. Tay chỉ dần căng chẳng chỉ gì, chỉ là phương tiện chỉ vậy thôi. Như Lai thuyết pháp như thuyền bè để đưa người qua sông vậy thôi. Mà người trí qua được sông rồi, lên được bờ rồi thì đạp bỏ chiếc bè đi. Chiếc bè chả có gì quý giá mà cần phải ôm giữ nó. Cho nên là Ba Tạng Kinh Điển cũng vậy. Đừng có đem nó ra mà tổng. Ba Tạng Kinh Điển đó là cái lời dạy trong đó, biết như thuyền bè để đào tạo, để dạy cho con người để viễn ly được tam độc, ngũ trược, để ra khỏi tam giới. Đó là mà đạt được cái mục tiêu đó rồi, xa lìa được tam độc, được tứ đạo, được ngũ trược, ra khỏi được tam giới rồi thì pháp không có gì quý hết. Phải học cái đó đó. Cho nên tụng chí. Cho nên tụng là tự mình hành hạ Phật đó, thành ra là tôi có làm bài thơ gọi là quả báo của Phật. Mình đem kinh của Phật ra mà tụng đó, tụng cả ngày một bộ đó, là vô tình mình làm cho Phật bị quả báo. Tại sao mê tánh mới diễn biến điều này này, tôi gọi cái cục nè. Đấy, tôi gọi cái cục vậy nè. Ngay trong cái vậy là đã có quá khứ hiện tại vị lai rồi. Cho nên tôi dùng cái từ ở đây đó, cái câu này là trời không mê tánh đến rồi đi, để nói lên rằng là sự vật hiện tượng nó phủ định lấy nhau. Từng một phần triệu của cái khả năng ta gọi là sắc na đó. Do vậy cho nên là cái pháp mà mình nói ra đâu có cái gì mà nó cố định rồi. Nó trường trụ đâu. Thành ra là nó là ngón tay chỉ tăng thôi. Nó là thuyền bè để đưa người qua sông rồi bỏ nó đi, chứ không có cái gì hết á. Những điều như là dạy đó không phải là bao nhiêu đó. Nếu một người tu tập biết nó còn biết nhiều hơn nữa. Mà như tôi đã thí dụ đó, trong giáo lý của Phật mà chúng ta nương đâu đó mà tư duy và quán chiếu tu tập thì chúng ta có thể biết hết được, biết hết được cả cái gì của trần gian này. Mà tôi nói điều đó là các vị chưa tin đâu, nhưng mà điều đó là có thiệt đấy. Bởi vì cái người tu hành rồi người ta ứng dụng lên, ta ứng dụng cái lục căn của người ta, ứng dụng lục căn rồi là các vị thành tựu được ngũ nhãn nhé. Các vị làm chủ được lục căn rồi các vị thành tựu được ngũ nhãn. Mà ngũ nhãn là tôi sẽ nói đây nè. Bất động như là Phật nhãn thừa. Phật nhãn là một nhãn ở trong ngũ nhãn. Do vậy mà mình hãy nhìn trời xanh mây trắng đến rồi đi, nghĩa là sự vật hiện tượng luôn luôn là nó phủ định lấy nhau. Nó sanh rồi nó trụ rồi nó dị rồi nó diệt rồi nó thành rồi nó trụ rồi nó hoại rồi nó không rồi nó sanh rồi nó lão rồi nó bệnh nó tử. Đó là chân lý vô thường, nó phủ định lấy nhau đó. Giống như mình nhìn trên trời vậy đó. Trời xanh mây trắng đến rồi đi. Cho nên là mình là biết tu, mình nhìn trên trời đó, mình cũng phát khởi chánh niệm, chánh tư duy, thiền định được nữa đó. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy thì trời xanh mây trắng, mây di chuyển từ đây, từ đông sang tây, từ nam sang bắc, vân vân, đều là cái hiện tượng của vũ trụ mà người đệ tử Phật có thể nhìn đó mà nhận thức cái chân lý vô thường, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, và nhận thức ngay cái cuộc sống của mình là sanh lão bệnh tử. Nhìn trời xanh mây trắng thôi, nhìn mây bay gió thổi thôi, nó cũng là một cái biểu hiện để nhắc nhở cho ta thấy. Và quán chiếu lại cái tâm của ta đó, y như là trời mây vậy đó. Chúng ta rất dễ có vui, dễ có mừng, dễ có buồn, dễ có giận dữ lắm. Nếu không tư duy quán chiếu thì cái vui mừng buồn giận đó giống như là mây đến mây đi vậy đó, không bao giờ ngừng nghỉ ở trong cái tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên cái đó gọi là vọng tâm đó. Cho nên cái này mình học hay lắm, nhưng mà làm ứng dụng thật sự là khó lắm. Phải có chánh niệm, có chánh tư duy, có chánh tinh tấn, mình mới mới có cơ hội thọ dụng được cái sự an lành, cái kết quả của nó. Cho nên đây là cái chữ trời sinh mới tấn đến rồi đi là một cái câu mà nhắc nhở cho mình một cái đề, một cái đối tượng, một cái đề tài để tư duy quán chiếu. Tâm mình, chân tâm của mình là ví như trời xanh, mà vọng tâm của mình là giống như mây trắng. Trời xanh ghét ghét một màu thì nó còn nguyên đó, vĩnh viễn. Mà còn mây xám, mây trắng, mây hồng, mây tím gì đó, như những cái móng trời đó ha, cái đó là có đến có đi, có sinh có diệt. Mà trời xanh ngăn ngắt thì không bao giờ có lay động. Dẫn lòng bất thủ ư chiêu tướng, cái này là khó lắm đó. Chúng ta bị các cái khổ nhiều đó là tại vì ta thủ ư chiêu tướng đó nha. Chứ thủ là nắm bắt, là bảo thủ, là ôm đồng. Mình ôm đồng các tướng, mình bảo thủ các tướng, mình nắm bắt các tướng, rồi mình chấp bắt các tướng. Cho nên câu này khó đó. Thí dụ như trên nói về mặt thế gian đó, mình bảo thủ về tiền tài, ai cũng thích tiền tài hết, ai cũng muốn ôm đồng, ai muốn bảo thủ, ai cũng muốn cất giữ tiền tài. Thế là mình thủ về cái tướng, đó là cái tướng tài, mình chấp mắt, mình bảo thủ, mình ôm đồng về tài, về của cải. Tài là của cải, là tài năng. Nói tới cái chữ tài nó hay lắm, mà phải có học chữ Nho rồi mới biết cái hay của cái cách mà cấu tạo của cái chữ nha. Cái chữ tài đó là nó có bên, một bên của nó đó là cái bộ bối. Bộ bối là tức là những cái, nó là cái nghĩa của nó là cái vỏ trai, cái vỏ sò, cái vỏ ốc mà ngày xưa người ta lấy cái đó, ta thay thế cho tiền tệ của đời bây giờ đó. Đời bây giờ người ta làm trải qua bao nhiêu cái thứ, trải qua bao nhiêu thứ, hồi ban đầu ta xài bằng vỏ trai, vỏ ốc, vỏ sò vậy đó, ta lấy cái đó ta làm cái tiền tệ để mà đổi chát. Rồi sau đó trải qua bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm đó, người ta mới văn minh lần, người ta mới lấy hồi xưa nữa rồi người ta lấy vật đổi vật. Thí dụ như tôi có con gà mà tôi muốn cần dùng một cái nồi, thì tôi đem con gà, mấy con gà tôi đổi một cái nồi, hoặc là mấy cái nồi đem đổi một cái món gì khác, ví dụ vậy, thì tôi gọi là lấy vật đổi vật. Đó là thời tiền sử của con người, lấy vật đổi vật. Người có cái bầu mà muốn ăn muối thì đem cái bầu đổi lấy muối. Người có muối mà muốn ăn bầu thì đem muối đổi bầu. Người muốn ăn cá mà mình có khoai thì lấy khoai đem đổi cá. Nó vậy đó, cứ lấy vật đổi vật vậy đó. Đó là giai đoạn đầu của kiếp con người, nghĩa là làm ăn vậy đó. Rồi sau đó mới lấy cái vỏ ốc, vỏ sò đó để làm một cái giống như mình bây giờ mình tiền đó, để thế cho cái đội vật. Tôi đưa anh 10 cái vỏ ốc, vỏ ốc cái kiểu nào đó họ quy định nhau mà, họ làm nó tròn hay méo thì chuyện đó của người ta. Tôi đưa anh 10 vỏ ốc và tôi lấy con gà. Rồi anh đưa cái vỏ ốc đó cho tôi, anh đưa tôi mấy cái để anh lấy được mớ bầu, mớ gạo, ví dụ vậy. Cho nên cái chữ tài nó có một bên là cái bộ bối,
là để tượng trưng cho cái tiền tệ. Rồi chữ tài nó có một bên nữa là chữ tài là tài năng. À, cho nên cái chữ tài mình đam mê, mình bảo thủ về tiền tài đó, cái chữ tài nó có hai thứ, một là sự nghiệp tiền của, hai là tài năng. Tài năng tức là ví dụ mình giỏi gì thì võ, mình đi đánh võ, hoặc là mình làm cái gì đó là bắt bên cái gì đó vậy đó, để làm ra nên ra sự nghiệp của cải, tạo ra vật chất. Thì chữ tài trong một chữ tài là tiền của thôi, nó có hai cái nó ghép lại. Mà cái này là tôi vừa tu Phật và tôi vừa có nghiệm lại đó. Tôi thiền cái trong đạo Phật và tôi thiền cả cái chữ nữa. Cái chữ tàu nó ghép lại, nó đều là có ý nghĩa mà phải thiền định mới thấy cái hay của nó. Cho nên cái chữ bảo thủ mà về tài đó, nó có hai thứ. Một là mình bảo thủ về sự nghiệp, hai là bảo thủ về cái trí huệ, về tài năng, về đức tánh. Thế thì dân lòng bất thủ chữ tướng thì là tướng tài là một tướng, sắc là một tướng, danh là một tướng, chữ tướng cũng như là cái, là con, là điều kiện, là sự vật hiện hữu gì đó. Mà các tướng nói chung là thí dụ như núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá, rồi mỗi một cái giờ nó diễn biến được bao nhiêu cái trên trần gian này, đều mỗi cái gì đều gọi là một tướng. Thì tiền tài là một tướng, sắc dục là một tướng, danh vọng là một tướng, địa vị là một tướng, đồ ăn ngon là một tướng, và tất cả những cái cách trước mắt mình sống còn và mình chi dụng, từ tự thân tới ngoại cảnh, mỗi sự vật vậy, một hiện tượng vật chất gì vậy đều gọi là một tướng. Mà bất thủ với chư tướng, đó là nói về vật chất. Và còn nói về sâu hơn nữa, đó là mình tưởng tượng tới ông Phật, tưởng tượng tới ông Phật, rồi mình trọng kính mình lại ông Phật, đó là mình thủ một tướng nữa đó. Kể cả lại Phật, là Phật sống, là Phật mà còn hiện tiền đó, là một tướng rồi. Rồi cho tới ngày nay cấp Phật lên mấy ngàn năm đó, mình làm chùa, rồi mình tạo tượng Phật mình thờ đó, lại là tướng nữa, tướng ở ngoài cái tướng nữa, tướng trong tướng. Cho nên là mình lại Phật không có trúng Phật đâu, lại Phật không có trúng Phật. Mà đó là do mình thủ tướng đó. Chứ Tỳ Lô Giá Na Pháp Tăng Phật lại nhìn ông Phật lại không có tướng Phật. Cái này tôi nói là nhiều người ghét dữ lắm, không ưa. Nhưng mà tại người ta ưa là tại vì người ta không có thiền định, người ta không có quán chiếu, mình ta nghe, người ta không hiểu. Chứ còn nếu mà mình được tiếng Phật mà mình lại Phật mà mình lựa nghe ông Phật bằng đồng, ông Phật quý bằng vàng nữa ha, mà mình đứng nghe ông Phật mình lại đó là mình thủ tướng đó. Trong cái ông Phật nó không có Phật gì hết đó. Càng không bao giờ được phép dùng ông Phật sống. Dù người đó có tu hành tốt cỡ nào nhưng nên cũng đừng nói ông đó là Phật sống. Bởi vì nếu nó Phật sống là mình hiểu sai về Phật rồi. Mà thật sự mình phải hiểu là cái người nào mà có giác ngộ là người đó là Phật. Còn không có giác ngộ gọi là mê. Không có giác gọi là mê. Mà người mê tức là người phàm phu. Còn người giác thì gọi là Phật. Có giác thì gọi là Phật. Mà người giác ngộ thì đó là Phật vậy thôi chứ. Chứ không được nói Phật sống hay Phật chết. Cho nên là mình thủ tướng đó. Rồi mình ví dụ như mình tụng kinh, mình đem nguyên bộ mình tụng mà mình cầu nguyện gian sinh Phật chứng minh cho mình tụng kinh giỏi vậy đó, để mình đòi phước cho Phật, cái đó là thủ tướng đó. Thế thì Phật là pháp rồi, mình mê kinh cũng là cấp tướng. Bất thủ tướng mà mình mê lại Phật, mê đúc Phật, mê làm Phật là thủ tướng rồi. Rồi mê kinh, rồi mê tụng kinh, rồi mê cái pháp, cái pháp cũng là thủ tướng đó. Cho nên Đức Phật gần 50 năm rồi, gần nhập Niết Bàn rồi, nói là cái pháp giả là vô pháp khả thiết cả. Ta nói pháp chứ không có pháp gì ta nói hết. Người nào nói ta nói pháp là phỉ báng Như Lai. Đấy, điều đó chúng ta phải học đó nha. Chữ tăng cũng vậy. Chữ tăng có nghĩa là hòa hợp, một đoàn thể hòa hợp tu tập. Thì ông tăng là phải là nó có sáu cái đức tánh: thân hòa đồng trụ, khẩu hòa đồng tánh, ý hòa đồng diệt, lợi hòa đồng quân, kiến hòa đồng giải. Nó gọi là lục hòa đấy. Chứ còn ông tăng là không phải là cạo đầu tròn rồi mặc áo ca sa, mà cái kiểu của Nam Tôn hay kiểu của Bắc Tôn, cái đó không phải là ông tăng đâu. Bởi vì áo, chiếc áo cũng là nên thầy tu, cái thuật ngữ của Tây Phương nói như vậy. Còn Đức Phật thì ngay cái lúc mà mới vào rừng thì đã gặp ông Thợ Săn đã từng mặc áo thầy tu rồi. Đức Phật đổi cái áo hoàng của một hoàng tử đó, mà lấy cái áo cà sa của một người giả tu mà làm nghề thợ săn đấy. Cho nên cái tiểu tăng này hãy coi chừng. Ngay cái lúc mà Đức Phật mà vừa từ giả sa nạp với con ngựa kiểm tắc bước vô rừng nữa, thì ta gặp cái ông thợ săn mà mặc áo thầy tu. Đức Phật đổi cái áo của một vị hoàng tử áo nhà vàng nên đổi cho lấy cái áo thầy tu của ông thợ săn, ông tá hình. Do vậy cho nên là cái tăng hải quá trình. Quý Phật cũng có quý tăng hải quá trình. Chứ nếu không mà mình thủ tướng là mình làm đấy. Bất thủ chủ tướng thì có thể không làm. Mà thủ tướng là làm ngay tức khắc, dễ dàng bị làm đó. Thế thì Phật pháp tăng cũng có thể làm được. Nếu mình thủ tướng, mình gặp Phật không phải là Phật thiệt. Mình lại Phật không phải Phật thiệt. Vậy mà mình tưởng mình lại thiệt là uổng công vô ích. Vì gặp Pháp không phải là Pháp thiệt. Chưa kể là người ta viết sách là ta viết trời trời Phật thật. Thánh thánh thần thần thánh thống. Rồi mình đọc mình thấy có trời trời Phật thật, thánh thánh thần thần. Rồi mình quý, rồi mình theo, mình tu sai đó là không có kết quả đó nha. Cái đó khó lắm. Mà nói người ta nghe thì ghét đấy. Chứ cái đó có đó. Bởi vì hàng xịn có thì hàng dở có, mà hàng chất lượng cao có thì hàng là không có chất lượng cũng có. Đây, cho nên là tu hành cũng vậy đó. Phải phát xuất. Đó là nói về bất thủ rồi tướng, là cái tướng là tướng của mặt xã hội, của mặt thế gian. Mà nếu mình báo thủ mình cũng vẫn còn bị sai lầm, bị đau khổ, huống chi là trong Phật pháp ta ha, trên bước đường tu hành mà mình bảo thủ mà không trải qua văn huệ, tư huệ và tu huệ thì mình vẫn bị sai lầm, là nguyên nhân là do mình thủ tướng. Thủ tướng là mạnh lắm, là tài phát danh thực thùy, nếu dính vào cái đó là thủ tướng. Hỷ nộ ai cụ ai ô dục, mình dính vào cái đó gọi là mình thủ tướng. Rồi tham sân si mạng nghi, rồi thân kiến biên kiến và kiến thủ giới tâm thủ, mình bị vào dính vào cái đó gọi là thủ tướng. Rồi thành ra là dạy người ta đức pháp á, là dạy cái gì? Dặn lòng bất thủ ư chư tướng, lòng dặn lòng phải bất thủ ư chư tướng, đừng chấp thủ, đừng bảo thủ các tướng. Tướng núi tướng sông, đất liền, trời xanh, mấy nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoáng vật đều gọi là tốt. Kể cả những thứ đó mà nó nghiền nát ra, nó như hột bụi, như di trần, mỗi một cái vậy đều gọi là một tướng. Một dạng vật chất đều gọi là một tướng. Mà vật chất thì lớn như núi, non như quả địa cầu là vật chất. Mà cái vật chất nhỏ như cây kim, còn ngọn cỏ, hột bụi, mà nó có cái hình dáng, cái kích thước, cái khu khổ để cho người ta nhìn nó là nó không lầm lẫn ra với sự vật khác. Thì mỗi một cái vậy đó là một dạng vật chất, mà mỗi một cái vậy là một dạng vật chất, mà một dạng vật chất thì đạo Phật gọi nó là một tướng đó. Mà theo đạo Phật dạy thì phải dặn lòng để tới Phật, phải dặn lòng bất thủ ư chi tướng. Đó là cái cách thuyết pháp, cách thuyết pháp mà đem lại cái hiệu quả lớn nhất là phải mình dặn lòng bất thủ ư chi tướng, và mình dạy mọi người cũng phải bất thủ ư chi tướng. Bất thủ đối với các thứ, không câu nệ, không chấp mắt, không ôm đờm, không bảo thủ, không lưu luyến, gọi là bất thủ là vậy đó. Bất thủ ư chi tướng là vậy đó. Dẫn lòng bất thủ ư chi tướng. Bởi vì sao? Bởi vì phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Cái gì, cái tướng nào ở trên trần gian này mà mình bảo thủ nó thì đều là cái tướng hư vọng hết thôi. Cái nào có tướng là cái đó là hư vọng. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái mà nó thành tướng đó là cái đó là cái, nó là một cái hiện tượng duyên sanh. Hiện tượng duyên sanh. Mà cái gì có sanh ra thì có diệt, cái gì có thành thì có trụ, có hoại, có không. Cho nên phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Tất cả những cái chất liệu của thế gian, của vật chất đều là hư vọng. Vì nó là pháp duyên sanh, vì nó là hữu vi pháp. Dặn lòng bất thủ ư chi tướng, bất động như như là Phật nhãn tiền. Cái cách mà dạy cho những người đệ tử Phật tu hành đó, mà trong kinh Kim Cang Bát Nhã Phật nói đó, mình đem thất bảo đầy dãy cả tam thiên đại thiên thế giới, cả 3000 đại thiên thế giới, mà đem làm việc bố thí cho chúng sinh, cho mọi người, không bằng đem cái giáo lý của kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà dạy cho người ta. Không cần nguyên trọn bộ kinh, mà chỉ chừng một câu kệ nào đó, hoặc bốn câu kệ nào đó thôi, thì cái phước đức của cái người mà truyền bá cái chánh pháp qua cái nguồn tư tưởng Bát Nhã Ba La Mật này đó, nó lớn hơn là cái người đem vàng bạc châu báu thất bảo đầy nhảy cả 3000 đại thiên thế giới mà bố thí, mà giúp đỡ cho người khác. Nên truyền đạt, nên dạy, nên thuyết pháp như vậy, thuyết giảng cho người ta, thuyết giảng cho người ta rằng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Còn riêng về Đức Phật, dạy cho người ta biết rằng đừng có, hãy nhìn Phật, nhìn Phật vượt ra ngoài các tướng thì mới gọi là thấy Như Lai.
Chứ nếu đệ tử Phật tu hành mà mình chỉ dựa trên Phật cốt, Phật tượng, dù là tượng đó bằng vàng, bằng ngà, bằng ngọc, người đó cũng không thấy được Như Lai. Bởi vì sao vậy? Vì dầu tượng đó bằng vàng hay bằng ngà, bằng ngọc gì đi nữa cũng là tướng. Cho nên Phật dạy rằng là muốn thấy Phật đó hả, là đừng dựa trên cái tướng. Bởi vì đã dựa trên tướng là hư vọng, dầu tướng đó là bằng vàng bằng ngọc. Cho nên mới có câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Như Lai dạy rằng là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm sinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc, trên hình chất, trên tướng mạo mà cho đó là Như Lai, cho là mình thấy được Như Lai, mình gặp được Như Lai trên hình sắc, trên tướng mạo. Người nào dựa trên cái âm thanh thuyết pháp của Phật mà cho đó là Phật, thì người đó tu hành cái đạo tà, cái đạo quặt quẹo, cái đạo dạy dò, không trúng được chánh đạo, gọi là người tà đạo. Người đó không bao giờ thấy được Như Lai, người đó không bao giờ thấy được Như Lai, người đó không bao giờ biết được Như Lai, không bao giờ biết được Phật bao giờ. Cái chỗ đó khó học dữ lắm đó. Chỗ đó khó học dữ lắm. Nhập dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên sắc tướng, dựa trên kể cả cái thân của Như Lai, chứ đừng nói chi cái tượng cốt của Như Lai, dựa trên cái thân của Như Lai mà gọi là thấy Như Lai không trúng. Dựa vào cái lời thuyết pháp của Phật hay là dựa vào cái âm thanh của Phật mà cho là được gặp Phật, đó là được biết Phật, người đó cũng không được gặp Phật, không được biết Phật. Người đó tu hành cái đạo tà, người đó không thấy được Như Lai. Vậy thì Như Lai là gì? Như Lai giả là tức chi pháp như nghĩa. Như Lai là chỉ cho cái bản thể chân như của vạn pháp. Mà cái thể chân như của vạn pháp đó là cái gì? Đó là cái tự tánh thanh tịnh của hữu tình và cả vô tình. Vô tình tự, mọi người đều có cái tự tánh thanh tịnh của mình, cái đó là Như Lai. Hữu tình vạn pháp cũng đều có cái tự tánh thanh tịnh của nó, ta gọi đó là pháp tánh. Còn cái tự tánh thanh tịnh của con người ta gọi đó là Phật tánh. Ai cũng có cái tánh thanh tịnh của mình, ai cũng có cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thuần túy của mình, thì cái đó gọi là Phật tánh. Còn vạn pháp, pháp nào cũng tự tánh của nó không hề có là nguyên nhân tội lỗi đau khổ cho ai. Cái tánh thanh tịnh đó được gọi là cái tánh của pháp tánh. Thế thì thấy được, nhận thức, biết được cái đó, và mình trở về với cái đó, trở về sống với cái tự tánh thanh tịnh của vạn pháp, trở về sống với cái tự tánh thanh tịnh của chính mình, thì được, người đó được gọi là người đó thấy Như Lai. Bởi Như Lai giả là chư pháp như nghĩa, Như Lai là chỉ cho cái, nó có cái nghĩa là bản thể chân như của hiện tượng vạn pháp. Bản thể chân như nó là bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Như Lai là vô sắc vô họ tưởng hành thức, vô nhãn dĩ tỷ thiệt thực ý, vô sắc thân thương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi trí vô ý thức giới, vô minh diệt vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Đạt tới cái trình độ đó mới, người đó mới được thấy Như Lai. Cho nên cái này khó, khó mà dễ, dễ mà khó. Tôi nói tôi hiểu được và tôi dễ. Tuy nhiên là nói vậy cho mình cũng phải đi đang trên đường trở về, phải tư duy quán chiếu. Nhưng mà đó là cái chuyện mà có thể thấy Phật, biết Phật, chứ không phải là không thấy Phật, không biết Phật đâu. Biết Phật đấy, nhưng mà mình trở về được cái đó hay không, nhiều hay ít là tùy mọi người. Đừng hỏi, đừng đòi hỏi, đừng bảo người ta chỉ cái của người ta. Cho nên cái chữ mà bất thủ vì chiều tướng đó, khó đó. Phải thuyết pháp là phải thuyết dạy đó. Vân hà diệu nhân thuyết pháp, về người thuyết pháp mà cách nào bất thủ được không? Phải thuyết pháp cho mọi người, dặn mọi người rằng bất thủ được không? Đừng bảo thủ, đừng chấp mắt, đừng ôm đầm, đừng đam mê, đừng lưu luyến các tướng. Mà các tướng tức là chỉ là hiện tượng vật chất, kể cả nghĩa là vô tình và hữu tình đều là gọi là tướng cả đó. Cho nên mình phải riêng ly là vậy đó, phải riêng ly, phải tu tập riêng ly, ly phải ly ngủ được, phải xuất tam giới là vậy đó. Tóm lại, nhắc lại vấn đề là thuyết pháp cho người ta nghe đó, là phải nói cái gì? Phải nói cho mọi người nghe pháp biết, dặn dò cho mình cũng như dặn dò cho người khác, là bất thủ ưu tố. Nói được như vậy là cái phước đức của cái người xuất pháp lớn 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 hơn cái người mà đem pháp bảo đầy tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí cúng dường đó nha. Tại sao vậy? Tại vì cái người nghe cũng như cái người tu tập mà bất thủ người tướng ấy, thì cái người đó nó sẽ đạt đến cái chỗ gọi là như bất động. Bất thủ người tướng như bất động. Phải dạy cho người ta đừng dính mắt, đừng bảo thủ, đừng ôm đồm hiện tượng vạn pháp các tướng hữu vi, thì người này sẽ được như bất động. Phải tu tập cái tấm như bất động. Mà như bất động là cách nào? Như bất động có nghĩa là lục căn với lục cảnh vẫn xúc đối nhau, vẫn gặp gỡ nhau mà không lay động. Mà người xưa người ta dùng một cái hình ảnh gọi là kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thuần đáo pháp vương thành. Đó là ta nói có hai thứ thôi, dựa vào lục trần ta nói có hai thứ thôi, có hai trần thôi, kiến sắc phi ca sắc, văn thanh bất thị thanh. Đó là ta lấy hai cái độc địa nhất, nhạy cảm nhất, đó là sắc và thanh. Nghe thấy sắc không can thiệp, không dính mắc gì về sắc. Nghe âm thanh không dính mắc gì, không can thiệp gì đến âm thanh. Sắc thanh mà không có bị trở ngại, không có bị làm chao động, không có bị làm sao xuyến, không có bị làm đam mê lôi cuốn mê hoặc mình, thì người đó là đến được cái thành đô của pháp, của đấng pháp vương, tức là mình thành Phật đó, mình vào được cái nhà Phật, vào được cái thành đô của ba đời chư Phật đó. Câu đó coi vậy chứ mà tu dữ lắm mới được đó. Kiến sắc phi can sắc, văn thanh bất thị thanh, sắc thanh vô quái ngại, thường đáo pháp vương thành. Ta nói hai cái mà mình phải hiểu luôn á. Sắc thanh rồi ha, rồi hương, rồi vị, rồi xúc, rồi pháp cũng đều nói như vậy. Phải đều nói như vậy. Sắc thanh nói như vậy, hương vị cũng phải nói như vậy, phải chiến hương phi can hương, chiến vị là phi thị vị. Phương vị vô quá nhẹ, phương đáo pháp vô thành. Mình nói y như cái câu đầu vậy đó. Cái sắc là phi can, phi can sắc, văn thanh là bất thị thanh. Nói ba cặp giống nhau. Đấy, thì cái chữ mà như như bất động nó có nghĩa là sắc căn, nhãn căn, nói sắc trần, không hề can thiệp dính dáng. Nhĩ căn đối với thanh tịnh, không ôm đầm, không bảo thủ, không dính dáng, không đam mê, gọi là phi can. Hương vị xuất pháp cũng nói y như vậy, đó gọi ra là như như bất động. Cho nên cái chữ như như bất động này nè, không có nghĩa là mình phải ngồi cứng khừ để mình thành cái tượng gỗ được, thành tượng đá được, không cần làm cái đó. Nhưng mà vấn đề là tu tập, là bồi dưỡng, xây dựng, huấn luyện, chuyển hóa thân khẩu ý của mình để cho nó có một cái nghị lực, một cái sức tinh tấn mà mắt tai mũi lưỡi thân ý nó được tự tại, nó được vững dưng trước sắc thân hương vị xuất phát. Gọi đó là như như bất động. Cụ thể là ví dụ như Đức Bổn Sư của chúng ta là đối với lục căn, đối với lục trần là như như bất động đó. Điều đó có thiệt. Còn nếu mà mình chưa như như bất động là mình chưa được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà mình còn non lòng yếu dạ chút chút thì mình gọi là thanh văn, gọi là duyên giác. Thằng thanh văn duyên giác thì xa lìa được cái dục giới rồi. Là nói một cách cụ thể hơn đó là xa lìa được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc rồi. Nhưng mà còn cái tầng sa hoặc, còn tầng sa hoặc có nghĩa là cũng còn thủ tướng đó. Bởi vì mình thấy cái sai lầm của người khác mà mình còn buồn, hoặc mình còn ghét, hoặc mình còn giận. Cái đó không phải của mình làm, nhưng mà mình nghe người khác sẽ làm, mình thấy người khác sẽ làm, mà mình khởi cái niệm buồn giận là cái đó gọi là tầng sa hoặc. Tầng sa, cái hoặc của người khác, cái sai lầm của người khác. Tôi thành thật là tôi nói cỡ như tôi bây giờ vậy nè, tôi còn đau khổ vì cái tầng sa hoặc dữ lắm đó. Cái bản thân kiến hoặc tư hoặc là bản thân là tôi có thể nói vơi nhẹ được rất nhiều. Chứ còn hỏi hết chừng nào tôi cũng không dám nói đâu. Tôi có vơi nhẹ rất nhiều. Nhưng mà còn cái tầng sa hoặc nó còn nặng lắm. Mà tầng sa hoặc ở đâu? Tôi nói thí dụ để cho các vị để ý đây nè. Thí dụ như mình nghe tin tức thế giới. Nghe tin tức thế giới mà người ta cạnh tranh về quyền lợi, về chức tước, người ta ứng cử làm thủ tướng và làm tổng thống, rồi người ta vì ứng cử, vì tranh cử mà người ta giết chết nhau. Mình nghe cái đó là mình buồn, mình nghe cái đó rồi mình đặt vấn đề phải quấy bên này bên kia, rồi mình buồn đó, rồi thậm chí là đau khổ nữa. Mình thấy sao nhân tình nhân loại sao mà tàn tệ nhau dữ vậy, mà chỉ vì danh vì lợi thôi, chứ còn đâu phải người nào có nói khác gì đâu. Những người đó không có nói vậy mà người ta dám giết nhau để ta cạnh tranh cái danh và cái lợi để dư ra, chứ không phải là do thiếu mà cần để cần có cái đó. Không có, những người đó đều dư ăn dư để giàu sang hết. Vậy mà người ta có thể vì một cái sự cần thiết, tham vọng quá lớn của người ta giết lẫn nhau. Cái mình nghe cái đó mình buồn. Rồi mình nghe những người bạn hối lộ tốn hao của nhân dân, của nhà nước, mà nhà nước là không có cách lúc nào cũng có kẻ hở, thành ra người ta chấp này cái nọ, ta luồn lấp để ta gắt đầu gắt đuôi, người ta chấm khúc giữa, rồi nó hao tốn của xã hội, của nhà nước đó. Mình nghe những cái đó là mình cũng buồn đó. Cái đó là gọi là trần sa hoạt đó. Mà tôi khổ đổi là nói thành Phật khai báo là tôi lòng dặn lòng hạn chế, cái là bớt nghe tin tức, đừng nghe nữa đi thử coi. Ô mà cũng khó à nghe, nội bao nhiêu đó thôi cũng đã là khó. Mà tôi nghĩ rằng là mình cũng phải nghe chứ, nghe để mình biết mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình, rồi mình tự sửa cái đó cũng được chứ. Mình nghĩ như vậy rồi mình nghe, mà mình nghe rồi có khi mình lại buồn, thì cái đó gọi là trần sa hoạt đó. Không phải do mình làm cái tội ác đó, cái sai lầm đó, mà người khác làm, mà mình nghe rồi mình có cái tâm về pháp thôi, chứ không có gặp người đó, không có được cái hoàn cảnh mà đối diện để mà phê phán, để mà nhắc nhở gì ai, mà nói cái tâm của mình phê phán thôi, nó đã là nguyên nhân đau khổ rồi. Cái đó gọi là trần sa hoạt rồi.
Tới giờ chưa? Chừng nào mới được?
3:30. Rồi mà nãy giờ là tôi không biết là bao nhiêu giờ, mình nhìn đồng hồ thì nhìn cũng không ra được. Thành ra xin lỗi các vị, tôi có nói lôi thôi trong này đó gì đó thì cứ kệ nó, mở đi đừng nghe. Cho nên cái chữ mà dằn lòng bất thủ ưu chi tướng đó là tu dữ lắm mới được. Rồi bất động như là Phật nhãn thừa. Mình bất thủ ưu chi tướng rồi là mình có khả năng đạt tới cái chỗ bất động như đó nha. Bởi vì Đức Phật bất thủ chi tướng, cho nên Đức Phật mới được bất động như. Mà đạt tới bất động như đó là so với ngũ nhãn đó, nó là Phật nhãn đó. Đó còn nói về thừa đó thì đó là Phật thừa. Nói về nhãn là Phật nhãn. Chúng ta nên nhớ rằng là Đức Phật có năm cái thứ nhãn là nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn và Phật nhãn. Phật có năm thứ mắt. Có lúc Phật sử dụng nhục nhãn để nhìn sự vật hiện tượng vạn pháp. Có lúc Phật nhìn sự vật hiện tượng vạn pháp bằng thiên nhãn. Có lúc Phật sử dụng pháp nhãn để nhìn vạn pháp. Có lúc Đức Phật sử dụng tuệ nhãn để tư duy quán chiếu hiện tượng vạn pháp, để nhận thức sâu sắc về hiện tượng vạn pháp. Và khi mà cái lúc mà Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì Phật sử dụng Phật nhãn để nhìn vạn pháp. Phật có ngũ nhãn. Riêng Đức Phật, cái cách mà vận dụng để nhìn hiện tượng sự vật hữu vi, thì Phật phải sử dụng năm cái thứ mắt đó để mà nhìn, gọi là Phật có ngũ nhãn. Trên Kim Cang Bát Nhã đó, ông Tu Bồ Đề Đức Phật hỏi Tu Bồ Đề theo ý ông hiểu như thế nào. Tu Bồ Đề ý ông hiểu thế nào? Theo ông biết á, là Phật có nhục nhãn không? Ông Tu Bồ Đề nói Bạch Thế Tôn có. Rồi ông hiểu thế nào? Phật có thiên nhãn không? Ông Tu Bồ Đề nói Bạch Thế Tôn, theo con biết là Phật có thiên nhãn. Cuối cùng mà nói theo ý ông thế nào? Phật có Phật nhãn không?
Ông Tu Bình nói vậy, và theo ý con biết là Phật, Đức Phật có Phật nhãn, Thế Tôn có Phật nhãn. Đó là vấn đề trong Kinh Kim Cang là Đức Phật đã xác định qua cái lời là vấn đáp ông Tu Bồ Đề, thì Phật cho biết rằng là Phật có đủ, Phật có đủ năm năm thứ mắt đó, gọi là ngũ nhãn. Rồi song song mình nói đó thì người đệ tử Phật cũng nên biết rằng là kinh điển của Phật, cái giáo lý của Phật là nó có ngũ thừa đó. Có thứ giáo lý dạy cho người đệ tử Phật tu tập về nhân thừa thôi. Cái chữ thừa đây nè, ở trong câu này là tôi nói như vậy là không phải là tôi nói ở ngoài đâu. Bất động như như Phật nhãn thừa. Nó có chữ nhãn. Chữ nhãn nó có ngũ nhãn, chữ thừa nó có năm thừa. Năm thừa đó là có giáo lý dạy về nhân thừa. Dạy nhân thừa tức là dạy cho Phật tử thọ trì quy y, tam quy y, ngũ giới pháp. Nói thường gọi là tam quy ngũ giới, tức là tam quy y và ngũ giới pháp. Cái pháp mà ngũ giới, năm điều năm cấm và ba quy y với tam bảo. Tam bảo là người xưa các thầy có nghĩa là ba ngôi báo, mà chỉ ba ngôi báo đó là theo một vị thiền sư khác người ta nghĩ rằng chỉ ba ngôi đó là nó trùng hợp lại với ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, là bên Đức Chúa là gọi là ba ngôi. Mà thật sự một vị thiền sư mà người ta nói vị thiền sư này không nói, không phân tích, nhưng mà người ta không chịu gọi là ba ngôi, cho nên là vị thiền sư này gọi là ba viên ngọc quý. Phật pháp tăng là ba viên ngọc quý. Tôi nhất trí với cái tư tưởng đó, cái ngôn từ đó, bởi vì đạo Phật của chúng ta, Phật pháp tăng không phải là ba ngôi mà là ba viên ngọc quý. Nếu người nào quay về nương tựa với Phật, người đó coi như tự mình có một ngôi ngọc quý, có một viên ngọc quý, một bảo vật quý để mà mình được an lành hạnh phúc trong cuộc sống của mình, gọi đó là một viên ngọc quý là Phật. Viên ngọc quý thứ hai là pháp. Ai học theo chánh pháp, hành theo chánh pháp, đi theo chánh pháp, người đó có sự an lành hạnh phúc cho tự thân, cho gia đình. Và nếu trong cả nước mà sử dụng cái viên ngọc quý là đi theo con đường của Phật dạy, là pháp Phật dạy đó, thì mọi người đều có được an lành và hạnh phúc. Cho nên là pháp á, pháp bảo á, gọi là viên ngọc quý thứ hai. Nói vậy là rất là hay. Còn qua về nương tựa với tăng bảo á, là qua về nương tựa coi như mình có một viên ngọc quý nữa. Là bởi vì ông tăng mà tăng tu hành chân chánh, mà tăng có học Phật thiệt á, chứ còn tăng mà coi chừng, có chừng như tôi nói nãy đó, nghĩa là cái ông thợ săn mà vì muốn gặp mà cái con nai mà nó quen thuộc với hàng sa môn đó, để là mặc cái áo thợ săn để cho con cát con nai đừng sợ, để bắn cho dễ đó, thì cái đó khác rồi. Cái đó là không phải tâm bảo, mà cái đó là tâm bảo tá hình. Thì mình nương tựa với cái viên ngọc quý như vậy, không phải là viên ngọc quý mà mình lầm, mình tưởng là ngọc quý mà nói là cái cục đá, cục đất bùn, đất sét, mà mình tưởng là ngọc quý là mình không có được nhà kẻ thiệt đó. Cho nên là quay về nương tựa với tâm bảo là cái người mà hướng dẫn mình, chỉ dễ cho mình con đường đi theo Phật, con đường đi đúng chánh pháp, thì Phật pháp tăng là ba viên ngọc quý. Cái từ đó, cái ý tưởng đó hay. Mà cái đó thì đó là một vị thiền sư phát minh ra cái đó, tôi chịu. Đó là thiền sư chất hạnh đấy. Thiền chư tăng sửa đó, nhưng mà thiền chư tăng này không có cách nghĩa cái ý tứ như tôi, bởi vì nói như tôi vậy là nó có thể nó đụng chạm với người khác, không dám nói. Thế thì
bây giờ đã là gần hết giờ rồi.
Hết giờ rồi.
Thế thì tóm tắt lại là bất động như là cái người đó đó, bất thủ tướng mà được như bất động đó, là người đó có tu theo cái thừa mà của Phật thừa, và nhìn cái nhãn đó là cái nhãn của Phật nhãn, nhìn giảng pháp bằng Phật nhãn. Mà nhìn giảng pháp bằng Phật nhãn là nhìn bằng cách nào? Nghĩa là nhìn giảng pháp bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Nghĩa là giảng pháp nó như thế nào là nhìn như thế ấy, mà mình đừng xen vào cái nhận thức, cái phê phán, cái đam mê, cái lưu luyến, cái bảo thủ gì hết. Nghĩa là nó như thế nào là để y nó như vậy đó. Đó gọi là lúc đó là mình đạt cái trình độ gọi là bất thủ ngữ tướng, như như bất động. Đó là nhìn hiện tượng giảng pháp bằng Phật giảng, đó là nhìn hiện tượng giảng pháp bằng đại thừa, là cái thừa của Phật, là Phật thừa, là đại thừa. Hết giờ, xin gần ở đây vậy.
Chúc các Phật tử để ý nghe rồi tư duy thiền định thử xem, chứ đạo Phật thì nói cũng nó vượt ngoài cái cần thiết của thế gian, cho nên nó có khó nghe hơn. Xin chúc các vị là tinh tấn thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật.